Thưa quý vị, sắp tới đây, nhà xuất bản Vagabond Press trong tủ sách văn thơ châu Á Thái Bình Dương sẽ giới thiệu hai tập thơ, một của ba nhà thơ phi luật tân và một của ba nhà thơ Úc gốc Việt. Ba nhà thơ Úc gốc Việt góp mặt trong tập thơ này, mỗi người khoảng 20 bài, là Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt và Phan Quỳnh Trâm. Với phần tựa của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, lời bạc của nhà thơ Nhã Thuyên. Một buổi ra mắt sách sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 10 tháng 10 tới đây. Nhân dịp này, chúng tôi đã tiếp xúc với những người góp mặt trong tập thơ để tìm hiểu về chỗ đứng của thơ văn tiếng Anh trong sinh hoạt văn chương của người Việt tại Úc, cũng như chỗ đứng của nó trong sinh hoạt văn học của xã hội chính mạch. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện. Xin chào cô bạn Phan Quỳnh Trâm, chào các anh Lê Văn Tài, anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Vâng, chào chị.
Chào chị.
Thưa các anh chị, được biết là nhà Vagabond Press vừa ấn hành tập thơ đặc biệt dành cho ba nhà thơ Úc gốc Việt, Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt và Phan Quỳnh Trâm. Thưa, trước khi được nói chuyện với từng nhà thơ thì tôi xin đặt câu hỏi chung, các anh chị đóng góp ý kiến giùm nhé.
Vâng.
Thứ nhất là trong và ngoài nhóm tiền vệ, đặc biệt là ngoài nhóm tiền vệ, còn có những nhà thơ nào khác làm thơ bằng tiếng Anh đáng chú ý và có tác phẩm được in trên các tạp chí văn chương của Úc. Thí dụ, một người mà tôi nghe tên là Thường Quán, Nguyễn Tiến Hoàng. Ngoài Nguyễn Tiến Hoàng, còn có những ai?
Ngoài Nguyễn Tiến Hoàng ra thì chỉ có anh Xuân Dương ở Sydney đã xuất bản một hai tập thơ bằng tiếng Anh nữa chị.
Hình như anh tự xuất bản phải không anh?
Anh tự xuất bản chị ạ.
Anh Nguyễn Tiến Hoàng Thường Hoán cũng là người viết thơ và đăng lên tiền vệ rất là nhiều chứ.
Dạ. Yeah. Chỉ có hai người đó hả?
Theo chỗ tôi biết hiện bây giờ chỉ có hai người đó là có thơ in bằng tiếng Anh.
Anh Trần Đình Lương cũng có một vài bài được đăng ở nơi này nơi kia.
Vài bài thì có nhưng mà in thành ra nguyên một tập.
Yeah.
Thì không có. Chỉ có hai người là Xuân Dương và Thường Quán, tức là Nguyễn Tiến Hoàng.
Hình như nhà thơ Lê Nguyên Tịnh cũng có một vài bài đăng trên tờ Australian không anh Quốc?
Trên tờ báo The Age.
The Age.
Dạ, yeah. Thôi mình nói những người mà có được một vài bài thơ đăng trên báo chí của Úc.
Ngay như vậy thật ra cũng không nhiều chị ạ. Chỉ có khoảng 3-4 người là cùng.
Đó là con số mà đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Mà nay đã là 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc rồi. Theo các anh chị, điều gì là yếu tố ảnh hưởng đến cái con số ít ỏi nhà thơ gốc Việt được thành danh ở tại Úc như vậy? Tại vì cái thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2 thông thạo tiếng Anh như người bản xứ mà.
Cái lý do đầu tiên đối với thế hệ thứ nhất là vấn đề ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở trong thơ có lẽ nó khác với trong văn xuôi. Trong văn xuôi người ta có thể sử dụng cái ngôn ngữ mình mới học được khoảng 5-7 năm. Nhưng mà trong thơ thì điều đó khó khăn hơn. Bởi vì trong thơ ngôn ngữ gắn liền với con người, nó quan hệ chặt chẽ, khăng khít. Bởi vậy cho nên trường hợp những người thuộc thế hệ thứ nhất mà có thể sáng tác bằng tiếng Anh, không những ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới nói chung cũng khá họa hồng, khá hiếm hoi chị ạ. Cái lý do thứ hai là tại sao thế hệ 1.5 hoặc là thế hệ thứ hai không làm thơ bằng tiếng Anh thì cái chuyện đó thành thật mà nói không thể trả lời được chị ạ. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết, không có số liệu gì để giải thích là tại sao một em bé sinh ra ở Úc mà lại không làm thơ bằng tiếng Anh. Thì cái hiện tượng như vậy nó nằm ngoài khả năng của chúng ta để trả lời một cách chính xác chị ạ.
Thưa, thơ bằng tiếng Anh của các nhà thơ Úc gốc Việt đóng góp được gì chăng với cái số lượng ít ỏi như vậy? Ít không phải là không hay, phải không ạ? Như vậy nó có đóng góp được gì chăng cho nền văn chương, cho nền thi ca của nước Úc?
Mình nói về vấn đề văn học trước. Trong mấy năm vừa rồi thì rõ ràng giới nghiên cứu, một số khá đông trong giới nghiên cứu Úc đã bắt đầu chú ý đến văn học Việt Nam. Cách đây mấy năm, từ tạp chí Kunapipi của trường đại học Wollongong có ra một số gần như là đặc biệt về văn học Việt Nam. Trong đó có bài viết của tiến sĩ Michael Jacqueline viết về văn học Việt Nam tại Úc. Chủ yếu anh tập trung vào văn học viết bằng tiếng Anh là chính. Tuy nhiên trong số báo đó thì có một số thơ của Nguyễn Tuân Hiệt, của Trần Lục Bình và của Phan Quỳnh Trâm được in và được ban chủ biên đánh giá rất cao.
Đó có thơ của Yên Nguyên nữa.
Của Yên Nguyên nữa vâng ạ. Rồi tháng 7 vừa rồi đấy, cũng trường đọc Wollongong có tổ chức một buổi hội nghị khá đông đảo, trong đó tập trung vào 4 nền văn học chính bằng tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, bằng tiếng Hoa và bằng tiếng Việt. Cái phần tiếng Việt thì có sự tham gia của Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Tranh, Tạ Duy Bình và bản thân tôi làm chủ tọa trong buổi hội thảo đó. Thì đến khi đánh giá đó, thì người ta cho là cái phần trình bày của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam là xuất sắc nhất, gây ấn tượng mạnh nhất và ai cũng trầm trồ. Có một số nhà văn, nhà thơ thuộc các ngôn ngữ khác, họ thừa nhận là cái hoạt động của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam có vẻ tấp nập hơn, có vẻ sôi nổi hơn, có vẻ ấn tượng hơn hẳn các ngôn ngữ khác, kể cả một ngôn ngữ cái nhiều người nói ở Úc là văn học bằng tiếng Tây Ban Nha và văn học bằng tiếng Hoa chị ạ. Đó là về vấn đề văn học nói chung. Còn về thơ thì thành thật mà nói, chúng ta ít gây ấn tượng hơn. Cho đến bây giờ, trong ba người mà chúng ta vừa kể là có tác phẩm thơ được xuất bản là anh Thường Quán, Xuân Dương và Lê Văn Tài, thì hầu như chỉ có mình Lê Văn Tài là được có tác phẩm được chọn đăng trong những tuyển tập văn học bằng tiếng Anh của Úc. Cho nên thành ra đứng về phương diện văn xuôi mà nói thì có lẽ chúng ta có nhiều đóng góp hơn. Nổi bật nhất là Nam Lê với một tác phẩm được khen ngợi không những tại Úc mà còn khắp nơi trên thế giới. Còn về thơ thì thành quả của chúng ta đạt được cho đến bây giờ chưa gây ồn ào lắm. Tuy nhiên tôi nghĩ là trong tương lai khi các nhà văn, nhà thơ tập trung nhiều hơn trong vấn đề sáng tác bằng tiếng Anh hoặc là dịch thơ tiếng Việt từ tiếng Việt ra tiếng Anh thì có lẽ cái ấn tượng như vậy nó sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Thưa nhưng mà ở góc độ các anh đó thì các anh thấy mình có làm một phần của văn chương của thi ca mainstream của Úc bằng tiếng Anh hay là mình vẫn cảm thấy là họ và mình, và có hay chăng một cái tiêu chí, một cái tiêu chuẩn riêng cho các nhà thơ di dân này, đây là cái chiếu riêng cho các ông các bà ngồi lại chung với nhau mà nói chuyện thi ca với nhau.
Có hai khía cạnh, từ khía cạnh lý thuyết thì càng ngày giới nghiên cứu văn học tại Úc cũng như nhiều nơi khác trên thế giới họ thừa nhận là nếu giả dụ Úc là một xứ sở đa văn hóa, là xứ sở đa ngôn ngữ thì như vậy nền văn học của bất cứ ngôn ngữ nào cũng được sắp xếp ngang hàng với nhau trong cái gọi là nền văn học tại Úc. Thì đó là về phương diện lý thuyết. Trên thực tế thì bởi vì phần lớn các nhà thơ Việt Nam viết bằng tiếng Việt, thành ra cho dù được thừa nhận nhưng mà số lượng người đọc gần như hoàn toàn không có. Bởi vậy cho nên rất khó nói chúng ta vẫn ngồi trong một chiếu riêng, trừ phi chúng ta dịch, tự dịch hoặc là được dịch sang tiếng Anh, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể đứng ngang hàng với các nhà thơ khác. Có đứng ngang hàng được hay không thì lúc bấy giờ là tùy theo tài năng của mỗi người chị ạ.
Dạ vâng. Bây giờ đi vào tập thơ này có ba nhà thơ. Thưa tại sao Lê Văn Tài, tại sao Nguyễn Tôn Hiệt, tại sao Phan Quỳnh Trâm?
Thứ nhất là khi tiếp xúc với nhà xuất bản thì nhà xuất bản đề nghị là họ chỉ in tối đa là 3 tác giả mà thôi. Chúng ta muốn tăng lên 4 cũng không được, 5 cũng không được. Bởi vậy cho nên con số 3 người như vậy là do quyết định của nhà xuất bản. Và thứ hai nữa, khi mà lựa chọn 3 người nào thì lúc bây giờ đặt ra vấn đề là ai là người có sẵn thơ tiếng Anh nhiều nhất để mà đăng. Thì lúc bây giờ thì trong vô số các nhà thơ Việt Nam tại Úc, chỉ có anh Lê Văn Tài là vừa có ít nhất 2 tập thơ tiếng Anh đã được xuất bản. Có Phan Quỳnh Trâm là trẻ, vừa làm thơ bằng tiếng Việt, vừa làm thơ bằng tiếng Anh và đủ số lượng thơ tiếng Anh để in vào tập. Và thứ ba là Nguyễn Tôn Hiệt, mặc dù là viết bằng tiếng Việt nhưng mà khả năng dịch của Hoàng Ngọc Tuấn có thể nói là xuất sắc. Bởi vậy cho nên với tư cách là nhà biên tập thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào bản dịch của anh Hoàng Ngọc Tuấn. Đó là lý do tại sao chọn 3 người chứ không phải là 4 người. Và 3 người đó là Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt và Phan Quỳnh Trâm chứ không phải là những người nào khác.
Dạ, bây giờ tôi xin phép đi vào câu chuyện với từng nhà thơ nhé. Thưa trước hết anh Lê Văn Tài, tại sao trước đây lúc mới qua Úc thì anh quyết định làm thơ bằng tiếng Anh? Nghe nói là cái tiếng Anh của anh khi đó cũng còn rất là hạn chế. Có khi nào mà anh làm thơ mà phải có cuốn từ điển bên cạnh không?
Lúc đó tôi thấy đơn độc quá. Thành thực ra tôi muốn chia sẻ với người Úc, chia sẻ với người Aussie á. Và tôi muốn học hỏi bên người Aussie. Thành thực ra tôi muốn tập trung vào cái chuyện đó. Vậy thôi.
Và rồi sau này tại sao anh lại chuyển sang làm thơ bằng tiếng Việt? Anh muốn chia sẻ với người Úc nữa hả?
Thì cũng muốn chứ. Cũng muốn lắm. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh lúc này thì tự nhiên là bên này đã cũng vui quá. Khi qua tập tiếng Việt với tiền vệ thì
đông vui.
Vui quá. Dạ, đông vui quá. Nhưng mà đi về phía này thì tôi học hỏi được cũng khá nhiều. Cái quan trọng là học hỏi được khá nhiều. Tôi đến bây giờ nếu trường hợp mà tôi làm thơ kia mà tôi vẫn rất kiên tưởng tôi làm được gì.
giữa làm thơ tiếng Anh và làm thơ tiếng Việt, đối với anh thì nó có gì khác biệt không?
Tất nhiên rồi, nó đòi hỏi phải có một cái văn hóa và kiến thức khác để làm cái loại ngôn ngữ đó chứ. Nhưng mà tại vì tôi có cái lợi thế, tại vì tôi là họa sĩ, mà tôi ảnh hưởng với cái nền họa của phương Tây, nên khi mà tôi làm thơ tiếng Anh cũng không có gì là lôi thôi cả. Nhưng mà khi tôi quay qua tiếng Việt là tôi phải học hỏi khác, một cách làm việc khác, một cách nói chuyện khác.
Khác mà sao anh?
Tức là sử dụng ngôn ngữ khác và cách suy nghĩ, tất cả mọi cái suy nghĩ của mình và tất cả mọi cái biểu hiện nó khác hoàn toàn. Ngôn ngữ cũng khác, không nói rồi. Nhưng mà cái sự tưởng tượng nó khác hoàn toàn. Cái tư duy nó khác hoàn toàn. Đó, chính vì vậy nên khi mà trở về với cái ngôn ngữ tiếng mà đẻ rồi á, bây giờ nếu mà tôi muốn quay ngược lại làm thơ với tiếng Anh á, thì tôi lúng túng. Yeah, tất cả mọi cái đều rất khó, tức là mình phải đi thuần vào một cái phía nào đó thì nó mới có thể tiến triển hơn.
Thưa, với phê bình văn chương của Úc, họ nhận định như thế nào về thơ của anh Tài? Nói một cách tóm tắt thưa anh Quang.
Người ta đánh giá rất cao thơ Lê Văn Tài. Cho đến bây giờ thì có một số người hoặc là viết lời phê bình, hoặc là viết lời giới thiệu, hoặc là chỉ nhắc nhở đây đó. Thì nói chung người ta đánh giá Lê Văn Tài rất cao, đặc biệt là thơ cụ thể của Lê Văn Tài, một trong những nhà thơ chủ bút biên tập viên của tờ tạp chí Overland có một lần nói là từ lâu lắm mới đọc được một bài thơ cụ thể hay, xuất sắc và gây ấn tượng như thơ Lê Văn Tài. Và thơ Lê Văn Tài được đưa vào chương trình học văn chương Anh của mấy trường trung học tại Tiểu bang Victoria cách đây mười mấy năm. Một số bài thơ của Lê Văn Tài được đưa trong cái tuyển tập về văn học Anh để cho các học sinh cấp trung học ở Tiểu bang Victoria tham khảo và học tập.
Dạ vâng. Thưa anh Tuấn, tại sao anh không là Hoàng Ngọc Tuấn khi làm thơ mà lại là Nguyễn Tôn Hiệt?
Thì nó như thế này, có một thời tôi thích làm thơ về chính trị và tôi muốn thí nghiệm một cái bút pháp khác với cái bút pháp của Hoàng Ngọc Tuấn. Tại vì Hoàng Ngọc Tuấn cũng đã làm thơ với vài ba cái bút danh khác nhau. Thì mỗi một cái bút danh thì tôi viết một loại thơ khác nhau hay là một cách viết khác nhau. Trước đó tôi cũng đã từng lấy những cái bút danh khác. Thì đến khi tôi làm thơ chính trị thì tôi chọn cái tên Nguyễn Tôn Hiệt một cách rất là ngẫu nhiên, là vì nó là NTH. Nó giống như là Ngọc Tuấn Hoàng kiểu như bằng tiếng Anh vậy. Thì NTH là cái gì? Tôi nghĩ là Nguyễn Tôn Hiệt một cách ngẫu nhiên vậy thôi, chứ không có một sự chọn lựa nào rõ ràng hết á. Và tôi mới dùng cái tên đó để tôi thí nghiệm một cái dòng thơ về chính trị vậy.
Thưa, anh có tiếng là người giỏi tiếng Anh. Anh dịch rất dễ dàng từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Nhưng mà tại sao anh chỉ làm thơ bằng tiếng Việt?
Đối với tôi, tiếng Anh nó không có gì là khó khăn. Tôi sinh hoạt bằng tiếng Anh ở trong kịch nghệ và trong âm nhạc hoàn toàn. Phần lớn như âm nhạc và kịch nghệ tôi đòi hỏi tôi sử dụng bằng tiếng Anh và tôi cả viết kịch bản cũng bằng tiếng Anh. Nhưng mà đến khi làm thơ tôi thấy nó là một cái phần nó gắn với cái cá nhân của mình và những cái suy nghĩ trực tiếp của mình trước khi mình viết chữ xuống cái trang giấy. Mình gõ chữ lên trên màn ảnh. Thì khi đó cái đầu mình nghĩ bằng tiếng Việt thì nó có những cái cảm xúc, có những cái sự tưởng tượng một cách tự nhiên và nó sống động bằng tiếng Việt. Khi tôi làm thơ tôi không có chọn lựa là tiếng Anh hay là tiếng Việt. Khi mà tôi ngồi viết đó, tôi nghĩ bằng tiếng Việt thì tôi viết bằng tiếng Việt thôi. Chứ tôi hoàn toàn tôi không có chọn lựa. Và khi tôi viết tôi không có một cái ý định rằng là sẽ quảng bá nó cho người nói tiếng Anh. Mà khi tôi viết tôi lại nhắm đến để truyền đạt những ý nghĩ của mình và chia sẻ những bài thơ của mình cho những độc giả người Việt. Vì thế cho nên tôi mới chú tâm viết cái tiếng Việt. Trước kia thỉnh thoảng tôi cũng có làm vài bài thơ tiếng Anh để đi tham gia với hội văn bút của người Úc ở tại Roselle ở Sydney, cũng đi đọc thơ rồi vậy. Nhưng mà tôi thấy nó không có gần gũi. Đó là lý do tại sao tôi viết bằng tiếng Việt.
Anh nói thì tôi cũng nói ngay nhé. Là những bài thơ của anh có nhiều bài lúc mới xuất hiện bằng tiếng Việt tôi đọc và tôi thấy xúc động ghê gớm. Sau này, chẳng hạn như trong cái khi đọc cái tập thơ này, đọc lại bằng tiếng Anh đó, cái mức độ xúc động đó nó giảm đi. Giống như là bài thơ nó bị qua một cái lọc, nó mất đi những cái chất gì đó. Ở góc độ người đọc đó, tôi thấy như vậy. Thành ra tôi không hiểu là anh, người đã làm những bài thơ đó bằng tiếng Việt và tự dịch những cái bài thơ đó sang tiếng Anh, thì anh thấy những đứa con tinh thần của mình đó có nguyên vẹn hình hài không? Mắt tai mũi họng có cái gì thay đổi không? Anh có chuyển được cái cảm xúc của anh như khi anh làm nó bằng tiếng Việt sang tiếng Anh?
Vâng, vâng. Tôi trả lời là thế này. Khi mà chỉ đọc cái bản tiếng Việt rồi, đó là chỉ đọc theo cái kiểu của người Việt, bằng cái tâm cảm của người Việt đối với những cái bài thơ đó. Thế chỉ đọc lại cái bản dịch, mà chị vẫn đọc theo cái tâm cảm của người Việt thì chị sẽ thấy nó khác. khi tôi dịch những bài thơ đó ra, tôi không có dịch là hoàn toàn đúng y như viết bằng tiếng Việt, mà tôi dịch ra để cho người nói tiếng Anh người ta đọc, và tôi có cái dự cảm về những cái phản ứng của họ khi mà đọc cái bản dịch đó. Cho nên là tôi dịch như vậy, nó không có theo từng chữ trong đó, và thậm chí có nhiều bài tôi xáo trộn trở lại và sử dụng những từ ngữ khác để cho nó phù hợp với cái cách đọc của họ. Cho nên nếu mà đọc những bài thơ này theo cái kiểu của người Úc á, thì họ sẽ có một cái cảm nhận khác. Cho nên gọi là dịch, mà thật ra nó là một cái thứ giống như là chuyển thể vậy. Nó là chuyển từ cái này qua cái kia và để nó phù hợp với cái đối tượng mình muốn nhắm tới, thay vì mình dịch chữ sang chữ vậy. Bây giờ hỏi nó có nguyên vẹn không thì tất nhiên nó không có nguyên vẹn, nhưng mà nó có được và nó có mất. Nó mất những cái phần mà mình có thể mình gợi ra nơi người Việt, là vì người Việt đã có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm về chính trị, về cuộc chiến của Việt Nam và những cái đời sống của Việt Nam từ sau 1975 đến bây giờ. Mà người Úc, hay là người nói tiếng Anh, họ không chia sẻ được cái đó. Vì thế cho nên cái phần đó nếu mình chuyển qua thì người ta sẽ không có cảm nhận được như người Việt. Thì đó là phần bị mất. Những cái phần được á, nó lại là cái phần có thể những bài thơ sẽ đem lại một cái điều bất ngờ đối với độc giả tiếng Anh, vì họ sẽ thấy một điều gì mà họ chưa từng thấy trước đây. Có những cái cách nghĩ, những cách viết và những hình ảnh mà những người sống ở những đất nước bình an mà nói tiếng Anh họ chưa từng thấy những cái chuyện như vậy. Thì có lẽ cái đó là cái được. Cái đó nó có những cái điều mà người Việt Nam đọc sẽ không thấy ngạc nhiên, nhưng mà chắc chắn người Úc đọc sẽ thấy ngạc nhiên vậy.
Tôi chia sẻ lại cái điều mà tôi vừa nói đó. Chẳng hạn như cái bài thơ Tôi biết ơn những người vấp ngã. Tôi đọc cái bài thơ đó lần đầu trong cái bối cảnh là Nguyễn Tiến Trung ra tòa, và trước đó là có cái video nhận tội. Lúc đó là không biết bao nhiêu bài trên mạng, bao nhiêu ý kiến chửi tới tấp. Khi mà tôi đọc bài thơ của anh Tôi biết ơn những người vấp ngã thì tôi xúc động vô cùng, và tôi thấy nó rất là nhân bản và nó đánh động. Nó làm cho tôi nghĩ là những người đang trong cái cơn chửi bới, những người đấu tranh mà có vẻ là khuất phục trước cái sự đàn áp, cái sự khống chế đó, cũng phải dừng tay lại, muốn hỏi mình đã đang làm cái gì đây.
Vâng ạ chị. Khi mà chị đọc như vậy và những người Việt Nam khác đọc đó, thì mình có một cái bối cảnh để mình đọc. Nghĩa là mình có những cái câu chuyện nó đã diễn ra về Nguyễn Tiến Trung hay là Cụ Hà Vũ hay là những nhà đấu tranh khác. Chúng ta đọc có những sự xúc động khác. Khi mà chuyển nó sang tiếng Anh thì tất nhiên người ngoại quốc sẽ không biết những câu chuyện đó. Cho nên họ sẽ đọc bài thơ theo một cái cảm nhận mang tính trừu tượng hơn. Họ phải tự xây dựng lấy những cái hình ảnh nào đó trong cái lịch sử của riêng họ. Bài thơ đó họ phải đọc hoàn toàn khác với người Việt đọc vậy.
Bây giờ xin đặt câu hỏi với Phan Quỳnh Trâm. Phan Quỳnh Trâm lúc thì viết bằng tiếng Việt, lúc thì viết bằng tiếng Anh. Tại sao vậy?
Dạ, cũng như anh Tuấn trả lời hồi nãy thì thật ra em không chọn ngôn ngữ cho bài thơ của em. Nếu bài thơ nó hiện lên bằng một cái hình ảnh hay một cái giọng điệu, nhịp điệu nào thì em sẽ viết bằng ngôn ngữ đó. Cái thứ hai em nghĩ có lẽ là do ảnh hưởng của việc đọc. Trước đây cho đến năm 17, 18 tuổi thì có lẽ đa số sách em đọc là bằng tiếng Việt. Nhưng mà sau này em đọc sách và chủ yếu là thơ tiếng Anh nhiều hơn. Nên điều đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cách suy nghĩ của em về thơ và giọng điệu trong những bài thơ. Trong một bài phỏng vấn lần trước, cũng chị phỏng vấn, thì em có nói về cái xu hướng thiên về tình cảm chủ nghĩa trong thơ Việt Nam so với thơ của phương Tây. Thường là lạnh hơn, khô hơn và mang cái tính chất lý trí nhiều hơn. Một cái đặc điểm khác nữa, em nghĩ đó là tính chất hài hước, là điều rất là hiếm thấy trong thơ Việt Nam. Em không có muốn nói đến sự hài hước theo kiểu châm biếm đả kích trong thơ Tú Sương, Hồ Xuân Hương hay Tú Mở. Em muốn nói đến cái sự hài hước một cách nhẹ nhàng, tinh tế và ý nhị trong cái giọng văn hay trong cách dùng chữ mà thường rất dễ nhận ra trong thơ ngoại quốc và nhất là thơ hiện đại hay hậu hiện đại. Trong thơ Việt Nam thì cái sự hài hước đó cũng có nhưng không nhiều. Trước đây mình có thể nhận ra trong một số bài thơ của Cao Tần, của Mai Thảo, sau này là Đinh Linh, Đỗ Ca Hắc, Lý Đợi, Bùi Chát, Nguyễn Quốc Chánh, Thận Nhiên và thêm Lê Văn Tài và anh Nguyễn Tôn Hiệt cũng rất là hài hước. Nhưng mà có thể nói là càng về sau thì tính chất hài hước trong thơ Việt Nam nó hiện rõ hơn. Điều đó có thể được lý giải là những nhà thơ sau này nếu không phải nhờ biết nhiều ngoại ngữ thì cũng nhờ có nhiều điều kiện đọc được nhiều các tác phẩm ngoại quốc được dịch sang tiếng Việt hơn. Ví dụ như trên Tiền Vệ có rất nhiều tác phẩm dịch, mà anh Tuấn là người dịch nhiều nhất trên Tiền Vệ. Nhưng mà nhìn chung thì so với tổng thể thì cái số lượng những nhà thơ mà có giọng điệu hài hước trong thơ thực ra nó không nhiều. Anh trở lại với câu hỏi trên của chị, thì khi một ý tưởng về thơ đến mà có giọng điệu hơi lạnh, hơi khô, hoặc có thể có một tình huống gì đó hơi trớ trêu, mỉa mai một cách nhẹ nhàng, thì em lại có xu hướng dùng tiếng Anh hơn vì nó tự nhiên hơn.
Chị đọc các nhà văn, nhà thơ nước ngoài nhiều. Như vậy, cho tới giờ phút này thì chị thấy mình gần gũi với cái ngôn ngữ nào hơn? Tiếng Việt nó có còn gắn bó sâu thẳm với chị như trước kia nữa hay không?
Dạ, em nghĩ cái quan hệ giữa nhà văn với ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày và trong chuyện văn chương nó khá là phức tạp, nó khó có thể so sánh được. Ví dụ như em không nghĩ là em hoàn toàn gần gũi với tiếng Anh, mà em cũng không nghĩ là em thật sự rất gắn bó với tiếng Việt, hoặc cũng có thể nói là em gắn bó với cả hai ngôn ngữ. Trong đời sống hàng ngày, nếu mà nói chuyện với gia đình thì em vẫn dùng tiếng Việt, nhưng khi đi làm, sinh hoạt thì em dùng tiếng Anh khá nhiều, đọc sách, đọc báo tiếng Anh nhiều. Nhưng em có thể nói là khi viết thì em gần với ngôn ngữ mà cái ý tưởng được diễn đạt tốt hơn và đầy đủ hơn và chính xác hơn ở cái thời điểm đó, thì em gần với cái ý tưởng đó trong cái ngôn ngữ đó hơn. Cho nên nó không nhất thiết phải là tiếng Anh hay tiếng Việt. Thỉnh thoảng có trường hợp là một bài thơ tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, cái kết cấu đã hoàn chỉnh nhưng em vẫn thấy nó vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa thỏa mãn. Và trong trường hợp đấy thì em làm thêm một bài bằng ngôn ngữ khác, hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Em làm lại chứ không phải là dịch cái bài đó. Và dường như chỉ khi nào diễn tả bằng hai thứ tiếng thì em mới thấy nó diễn tả gần như đầy đủ những gì em nghĩ. Và có một điều em nghĩ cũng thú vị, em muốn nói thêm là khi một tác giả dùng một ngôn ngữ nào nhiều hơn và thành công hơn trong việc viết lách, thì điều đó cũng không có đồng nghĩa với việc tác giả đã dùng ngôn ngữ đó trôi chảy, lưu loát và thành thạo hơn. Ví dụ như trường hợp nhà văn người Hungary là Agota Christoph, thì trong cuốn hồi ký ngắn The Illiterate, kẻ mù chữ, thì bà kể là năm 1956, khi mà Hồng quân Liên Xô sang Hungary và chà đạp phong trào chống cộng sản ở Hungary, thì bà vượt biên khỏi Hungary sang Áo, rồi từ Áo sang tị nạn ở Thụy Sĩ. Đó cũng là thời gian mình nhớ là Thanh Tâm Tuyền viết bài thơ Hãy cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest. Thì khi đó bà đã 21 tuổi và hoàn toàn không biết tiếng Pháp. Bà đi làm trong một nhà máy và bà học tiếng Pháp từ các đồng nghiệp. Thì tối về bà tự học và viết tiếng Pháp. Nhưng mà chỉ vài năm sau thì cuốn tiểu thuyết khiến bà nổi tiếng khắp thế giới là một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp. Tên tiếng Pháp là Le Grand Cahier mà anh Tuấn đã dịch và đăng trên Tiền Vệ. Thì cái câu văn trong cuốn sách này thường rất ngắn và dùng từ ngữ rất là đơn giản, nhưng mà nó tạo nên một cái phong cách rất là đặc biệt, một cái giọng văn rất lạnh trong tất cả những cuốn sách của bà. Cho nên nó đọc nó có cảm giác thì nó ghê rợn lắm chị. Cái sự lạnh lùng nó làm mình xúc động kinh khủng luôn. Thì trường hợp đó cũng áp dụng cho những nhà văn khác đã thành danh bằng tiếng Anh như Nabokov. Thì ông viết chủ yếu lúc đầu bằng tiếng Nga, sau đó viết sang tiếng Anh. Mà cuốn nổi tiếng nhất của ông lại là cuốn viết đầu tiên bằng tiếng Anh là Lolita. Hoặc là Joseph Conrad thì tiếng mẹ đẻ là tiếng Ba Lan. Và ông cũng thành đạo tiếng Đức, tiếng Hy Lạp. Và ông chỉ học tiếng Anh từ sau 20 tuổi. Nhưng mà cái cuốn truyện vừa được nhiều người biết đến nhiều nhất là The Heart of Darkness. Ông được xem là một trong những nhà văn viết bằng tiếng Anh hay nhất. Hay là Siron là người Romani, lúc đầu viết bằng tiếng Romania và ông có rất nhiều problem với cái chuyện học tiếng Pháp. Nhưng mà sau đó rồi ông lại được xem là một trong những nhà văn viết bằng tiếng Pháp hay nhất kể từ Paul Valéry.
Xin cảm ơn các anh chị. Thưa quý vị, vừa rồi là các nhà thơ Phan Quỳnh Trâm, Nguyễn Tôn Hiệt, Lê Văn Tài cùng nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc. Được biết, buổi ra mắt tập thơ sẽ diễn ra tại nhà sách Clip Book số 49 Clip Point Road, Clip GLEBE, New South Wales 2037, vào lúc 3:30 chiều thứ Bảy 10 tháng 10. Xin nhắc lại, nhà sách Clip Book số 49 Clip Point Road, Clip New South Wales 2037, 3:30 chiều thứ Bảy 10 tháng 10. Sẽ có phần giới thiệu của tiến sĩ Michael Jacqueline, thuộc Đại học Wollongong, là người từng có nhiều bài nghiên cứu về văn chương người Việt tại Úc. Sau đó, các nhà thơ Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt và Phan Quỳnh Trâm sẽ diễn đọc tác phẩm của mỗi người trong buổi ra mắt sách này.